Trong cuộc sống thì ai cũng muốn làm gì mình cũng muốn hơn người. Không phải chỉ thế gian không đâu, mà thậm chí khi mình vào chưa có sự tu học vững chãi đó, thì cái chữ thắng thua nó vẫn xâm chiếm trong tâm niệm mình như thường. Ví dụ như mình phải học hơn bạn mình chút, mình phải tu giỏi hơn bạn mình chút, mình phải làm gì hay hơn một chút, để làm gì? Để mình có được những sự đặc biệt quan tâm. Cái chuyện này là chuyện rất bình thường, tại vì nó là cái tâm niệm bình thường ở trong mỗi con người, mỗi chúng sanh. Quý vị thấy con vật không? Mình vứt một cái miếng ra thì nó cũng tranh nhau, nó muốn hơn để nó được cái phần. Thành thử ra bất cứ chúng sanh nào, dù là vật hay người, mẹ có tham muốn thì phải có muốn hơn, muốn ít, muốn nhiều. Đó là chuyện thường. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập là để chúng ta làm gì? Không phải chúng ta không muốn gì hết. Nói vậy cái nói đạo Phật dạy người tu riết rồi lùi sụp bế tắc hết, không phải. Mà mình tu để làm gì? Để mình tự thấy mình, và mình thắng được những cái điều mà nó không cần thiết, hay là mình chế ngự được cái tâm niệm, cái cách sống phàm phu của mình. Mà đôi khi trong cuộc sống này á, chúng ta chỉ cần lùi là một bước thôi thì mọi việc nó sẽ yên. Mà mình hơn nhau một bước, ví dụ như mình lái xe, mình thấy người ta lái ẩu, mà mình chỉ cần mình thôi chậm lại một chút đi, nhường cho họ đi đi, chắc họ có chuyện gấp họ mới lái như vậy, thì mình đâu có tai nạn gì đâu. Mình không bị tổn thương mà người cũng không bị gì. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống mình cứ muốn lấn lướt nhau ở trên đường, ở trên một cái chỗ sắp hàng đi mua thức ăn, ở lái xe trên đường, vân vân. Thành thử có rất nhiều những cái mà nó làm cho cuộc sống mình càng ngày càng rối ren. Mà cái tâm niệm hơn thua mỗi ngày nó ở trong mình. Nhiều khi mình đứng mình xếp hàng mà mình cũng không yên, mà mình muốn lấn lướt lên. Cái điều này quý vị sẽ thấy rõ cái tâm niệm của mình mỗi khi mình đi xếp hàng, đi vào trong máy bay. Thường thường hay kêu theo zone đó, zone 1, zone 2 gì đó, là mình chưa tới phiên là mình đã hấp tấp rồi, mình thế này thế kia. Thật ra gì không có gì tội lỗi hết á. Những cái lúc đó mà chúng ta chỉ có dừng lại để thấy được mình thôi, thì mình thấy là mình còn hơi chưa có thuần, tâm mình chưa có được thuần hóa, mà chúng ta vẫn còn cái tâm niệm muốn hơn người. Ở trong khi mình đi máy bay á, máy bay vừa đáp xuống thì người chiêu đãi viên hay là các vị làm ở trong đó thông báo các vị phải ngồi cho thật yên, đợi khi nào mà máy bay nó ngưng 100% lại, rồi nó cái trên cái đèn nó bật lên cái nút là mình có thể mở dây beo, mình mới được đứng dậy. Nhưng có những lúc máy bay vừa thắng cái kịch, chưa kịp gì hết là mình đã thấy người ta nhốn nháo lên, người ta đứng dậy, người ta mở khớp ra, người ta đẩy vali ra. Và lúc đó nhân viên phải la lên, phải nghĩa là có những cái thái độ để chúng ta ngồi xuống. Mình có đứng dậy, mình kéo vali cũng có được ra đâu, người ta có mở cửa đâu mà ra. Nhưng mà hầu như mình không có đủ cái điềm tĩnh, không có đủ cái chậm chạp để chúng ta chờ đợi, mà chúng ta luôn luôn hấp tấp như vậy. Nhưng mà như vậy đó thì mình đã để cho người ta thấy được cái cách sống của mình. Nói cái chuyện đi ra máy bay thôi, không có hơn thua gì với ai hết. Đó. Trừ khi nào mình trễ máy bay. Nhưng mà cho dù mình có trễ máy bay đi nữa, người ta có mở cửa đâu mà ra. Phải không? Mà gần đây nè, sau cái dịch rồi bây giờ mở cửa lại nè, quý vị biết đi máy bay là nhiêu khê lắm. Cứ cancel nè, rồi delay nè. Đó, thành thử ra đâu phải chuyện bình thường đâu, phải không? Vậy là cho nên một cái chuyện nhỏ đó thôi, còn muôn ngàn những cái thứ khác. Thậm chí mình đi mua thức ăn, mình đứng chung người ta, mình lựa, thiểu điều mình chồm qua cái chỗ khác của người ta, chỉ mua 2 trái bắp thôi. Lựa cho cả đống vậy đó, mà rồi cuối cùng lấy được 2 trái bắp thôi. Người ta đang đứng nhưng mà muốn lấn người ta ra, thí dụ vậy. Cho nên những cái đó nó... Nếu mà cái tinh tế thì mình sẽ thấy rằng chúng sanh mình hay con người mình, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái mà để chúng ta tu. Mà thường thường mình tu là mình nghĩ là mình làm cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà những cái vi tế hàng ngày đó, những cái vi tế hàng ngày đó mà chúng ta không để ý cái đó. Thậm chí mình đi ngang Cái đôi dép mà của cái người mình không ưa đó, mình cũng muốn đá cái ra cho những cái chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà thí dụ mình nói đâu có ai thấy đâu, phải không? Không ai thấy, nhưng mà ai thấy mình? Chỉ có chính mình thấy mình. Nếu mà mình làm được như vậy, mình hả hê, mình nghĩ mình giỏi đó. Nhưng mà nếu mình sửa soạn, mình làm cái điều đó mà mình dừng lại ngay chỗ đó, mình làm vậy chứ mình thấy mình có nhỏ nhoi quá không? Chỉ vì một cái đôi dép cái người mình không thích thôi, mình cũng muốn đá cái đôi dép đó ra. Thậm chí là dậm lên cái đôi dép đó, hay là thậm chí cái áo của cái người đó rớt, mình không thèm máng lên nữa. Mà rặt là mình có cái gì dơ, mình còn cố tình mình để lên. Không ai thấy, không ai biết, nhưng chính mình sẽ là cái người thấy biết những cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, cái cách sống đó, đó nó thu vào trong cái tàng thức của mình hết á. Rồi khi nào mình sắp mất á, mấy cái đó nó sẽ đi ra. Khi cuộc đời mình nó sắp chết, nó giống như cuộc phim mà nó hết vậy đó, nó sẽ xả lại. Rồi những cái cách sống dở hay của mình nó sẽ quay lại. Chừng đó mình sẽ thấy cái người nằm trên giường bệnh á, nằm yên ổn để ra đi, hay là khủng hoảng la hét, thì mình biết. Người nào mà la hét khủng hoảng thất thanh thì mình biết rằng những cuốn phim của quá khứ mà toàn phim dở không, phim bạo động không à, phim đạp dép nè, phim kéo áo ra nè, phim cái áo này của nó tôi xé cho rách chơi đó, những cái đó nó sẽ quay lại. Cho nên trong này Đức Phật dạy, dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, mình thắng bao nhiêu người đi nữa cũng không bằng tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Một người chiến sĩ, người ta sẽ lâm trận và người ta diệt giặc. Nhưng mà trước khi người ta lâm trận, người ta cũng phải hiểu biết về cái nơi đó, binh lính như thế nào, đi đường như thế nào, vân vân. Còn mình là một cái người sống mà mình có những cái tên giặc mà trong kinh Phật thường hay là giặc của phiền não, chẳng hạn như ngũ dục nè, tiền tài nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn ngon nè, ngủ kỹ nè. Mấy chuyện này rất bình thường trong mỗi con người, nhưng mỗi con người mình tự biết bổn phận, khả năng để chúng ta chế ngự. Ví dụ như mình là người sống ở đời, ai cũng ham đẹp. Cái chuyện mà nhìn thấy con người đẹp, đồ đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mình biết rồi, ví dụ như bây giờ cái chú đó, cái anh đó là người thanh niên, chưa có gia đình, tánh tình hơi bay bướm. Nhưng khi đã có gia đình rồi, phải chế ngự cái đó. Phải chế ngự cái đó. Mình biết mình đã có gia đình, bổn phận mình làm chồng, mình làm cha, mình không thể làm vậy. Thì cái đó là một hình thức tự thắng mình. Còn nếu mình không thắng được mình, cái là sao? Mình buông lung theo cái cách của cách sống thường nhật của mình, thì hạnh phúc của mình tan vỡ. Thật ra ngay cả mỗi con người chúng ta, cái chuyện mà tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ của con người ai cũng dính hết. Tu không tu gì, đã là con người thì đó là nhu cầu bình thường. Nhưng mỗi người tự thắng. Mình ham ngủ không? Ham ngủ chứ. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong chùa là người tu là phải chiến đấu dữ lắm với con ma ngủ. Tại vì á, cái giờ mình ngủ ngon nhất á, là 4-5 giờ sáng. Mà trong chùa là giờ đó bắt dậy hết trơn, bắt dậy hết trơn. Mà cái giờ đó là người ta ngủ thì mình thức, đi lên ngồi thiền, lên tụng kinh. Mà quý vị biết không, ngày nào còn ở trong chùa tu, ngày đó vẫn phải phấn đấu. Chứ không phải nói là tu mấy chục năm rồi thôi giờ thoải mái ngủ. Tu mấy chục năm cũng vậy, hay là không mấy chục năm, ai cũng đều bị vướng mắc. Đó là mình nói tới cái chuyện ngủ nghỉ thôi. Con người đều có những cái ham muốn, nhưng tự biết mình ở trong chùa, mình là người xuất gia, mình đi tu, thì mình phải thức khuya dậy sớm. Chẳng hạn ngày Chủ nhật nè, nội một cái chuyện ngày Chủ nhật lễ thôi là tất cả mọi người trong chùa ai cũng phải thức sớm mà ngủ khuya nữa, phải chuẩn bị cho bữa nay, rồi sáng phải dậy sớm, mỗi người mỗi việc tất bật suốt ngày. Rồi đây lát trưa đây quý vị xong rồi quý vị về hết, các thầy các cô chưa được nghỉ, bắt đầu phải tổng vệ sinh dọn dẹp, làm cho tới tối mới được nghỉ, chứ đâu phải bình thường. Thành nói ra mình đi làm ở ngoài đời 8 tiếng đồng hồ là mình đi về rồi, hết việc rồi. Hoặc là thậm chí việc còn nhưng mà hết giờ rồi, mình vẫn có quyền đi về. Nhưng người trong chùa đâu làm được chuyện đó. Giờ nào còn việc là phải làm, mà thậm chí phải một người mà làm nhiều việc của người khác nữa. Mà những cái việc đó để làm, để làm gì? Để thắng đi, để thắng đi cái tánh, cái tâm lười biếng của mình. Một trong những cái mà nó đẩy lùi mình đó là mình thiếu sự siêng năng cần mẫn. Cho nên người tu đầu tiên nhất là phải mặc một cái áo giáp. Cái áo giáp đó gọi là áo giáp tinh tấn. Không có cái áo giáp tinh tấn á, người ta nói một câu thôi mình bị thương liền. Người ta chỉ cần chê mình một chút thôi bị thương liền. Cho nên mình đi vào trong đại chúng á, mình sống chung với nhau phải có một cái áo giáp. Ai muốn nói gì nói, ai muốn làm làm. Mình thấy rõ cái chí hướng, cái chí nguyện của mình thì mình mặc cái áo giáp đó mình mới an toàn đi tới nơi tới chốn. Tại vì trong cuộc đời này không có làm việc gì mà mình không bị những mũi tên người ta bắn tới hết. Thí dụ giờ mình làm ăn đi thì cũng có những người cạnh tranh làm ăn. Mình làm việc gì cũng có những người cạnh tranh với mình. Thậm chí mình tu thì sẽ có những con ma phiền não, con ma tự ái, con ma tự cao, con ma mà phiền não đó, những cái loại ma đó, con ma nghi ngờ, con ma vọng tưởng, nó luôn luôn nó rình rập và nó òn ỉ mình, thậm chí nó nói nghe êm tai, cái đó gọi là thiên ma. Cho nên người tu việc đầu tiên á, ngoài cái y, mặc cái y, hỏi y gì đây? Dạ y này gọi là y nhẫn nhục. Mỗi ngày đó lên tụng kinh phải đắp y. Mỗi lần đắp cái y thì tự nhắc mình, tôi đang đắp, con đang đắp một chiếc y, đây là y nhẫn nhục. Y này là màu vàng, tượng trưng cho màu đất, mà đất là phải chịu sạch, nước sạch hay là nước dơ. Người ta đổ nước sạch cũng được, người ta đổ nước dơ cũng được. Nội cái y thôi đã nhắc nhở mình y nhẫn nhục. Rồi mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn. Rồi làm thứ hai là phải có gì? Mình phải có nhiếp thiện tinh tấn. Lấy điều thiện làm cái tinh tấn cho đời mình. Ví dụ như á, nửa khuya người ta gọi tới, người ta nói mẹ đau, ba mất ở bệnh viện. Mình có quyền mình nói thôi tự lo đi, khuya rồi chùa bận ngủ. Cũng được nữa, không sao hết. Nhưng mà nếu mình nói thôi người ta đang hữu sự, mình tới một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nhưng mà mình sẽ làm cho gia đình người ta cảm thấy an lòng, có sự ấm cúng khi mà người thân mất, người ta hụt hẫng, người ta chới với, người ta không biết phải làm gì. Mình có sự có mặt của mình dù khuya một chút nhưng mà mình làm cho gia đình người ta an ổn. Cái sự, cái điều thiện đó đó, nó giúp cho mình vượt đi. Thậm chí mình có ăn nhưng mình nghĩ thôi giờ mình nhường người ta một bữa đi, người ta ở xa đến. Thật ra Pháp Hòa hay nhắc trong chúng á, tất cả những người đến chùa, người ta không có phải xin lỗi, người ta không có đói khát gì đâu, người ta kiếm một cái chén cơm chay. Nhưng mà cái theo cái quan niệm ai đi chùa cũng muốn ăn chén cơm để gì? Lấy lộc, lấy phước. Cho mình chịu khó một chút, nhưng mà người ta có một miếng cơm người ta ăn mà người ta vui đó. Mà mình thấy người ta ngồi người ta ăn, xin lỗi người ta bỏ 10 bạc ta ra ta ăn ngon lắm. Nhưng mà một cái chén cơm mà nhiều khi dĩa rau miếng đậu thôi mà người ta ăn bằng cả cái hạnh phúc. Như nãy có ba vị ở xa đến, Pháp Hòa hỏi mới biết quý vị chưa ăn sáng. Pháp Hòa đích thân đi vô bếp bới cho ba vị ba chén cháo mà ta ăn ta rất là vui. Cái chuyện đó rất nhỏ nhưng mình biết rằng mình làm siêng một chút và cái việc thiện nó sanh. Cái này gọi là nhiếp thiện tinh tấn. Mình cứ lấy cái điều thiện, lấy cái điều lành để nó kéo mình ra khỏi cái sự lười biếng. Có nhiều khi mình làm biếng học kinh nhưng nghĩ thôi ráng học một chút đi, mình thuộc được câu này. Hay là mình đi học cũng vậy, ráng học một chút ngày mai mình đỡ cực. Hồi nhỏ đi học ở trong trường tranh thủ lắm, giờ nào trong lớp trống giờ là lo làm bài. để đi về chùa mình khỏi bận rộn chuyện học bài, mình lo việc khác. Cứ nhờ như vậy, nghĩ như vậy mà giờ nào nó cũng lấp vào đó. Cho đến bây giờ cũng vậy. Có những cái việc gì Pháp Hòa có thể làm ở trên xe từ đây lên Tây Thiên, Pháp Hòa hay để dành để đó, lát lên xe làm. Bây giờ mình đang việc này đang rất cần, mình giải quyết trước. Không có để cái phí cái thời gian mà bất cứ giờ nào mình cũng đặt mình ở trong cái việc làm, thì cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện. Nhiếp tức là mình thu nhiếp. Mà làm sao để mình có thể khắc phục được cái con ma giải đãi làm biếm của chính mình, lấy cái điều thiện ra. Thôi mình nhịn một chút đi, mình mọi việc nó yên hết. Một cái lời nói của mình chỉ nhịn một câu thôi mà nó yên hết. Mình đang nóng nảy quá, mình rời khỏi cái chỗ này đi để cho nó được yên thấm. Cho nên cái này nó đòi hỏi ở cái sự chánh niệm của mình. Mình muốn làm việc gì phải có áo giáp à. Ra ngoài làm ăn cũng phải có áo giáp. Mấy em mà nó mới ra đời làm ăn á, bắt đầu xin việc làm đó, trời ơi, mấy tuần lễ đầu là bầm dập lắm. Lên Pháp Hòa, Pháp Hòa hay nói, này chưa đâu con, cuộc đời mình mới bắt đầu làm việc thôi. Mình mới ra trận mà. Đâu phải con, đừng có ỷ vô cái bằng cấp mình có nha. Mình giỏi có người giỏi hơn. Và thậm chí người ta thấy mình giỏi, người ta sợ mình đến đây, cái giỏi của mình nó tranh, người ta cũng sẽ tìm cách. Đó chuyện rất bình thường. Cái quan trọng là cái cách sống của con cảm hóa người khác. Cho nên cái điều thứ ba là lợi lạc tinh tấn. Lợi lạc tinh tấn. Mặc đầu tiên là mình mặc áo giáp tinh tấn, nhiếp thiện tinh tấn và lợi lạc tinh tấn. Cái gì mà mình làm lợi được cho mọi người, siêng năng cần mẫn. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Pháp Hòa nhớ Khổng Tử có nói một câu như thế này: lo thắng người thì hoạn, lo thắng mình thì bình. Khổng Tử có dạy câu đó. Nếu mà mình lo thắng người khác á, loạn cái gì? Loạn cái tâm. Mà mình khi mình thắng được người rồi, người đâu có để mình yên. Người cũng sẽ tìm cách người ta thắng, tìm cách người ta thắng lại mình. Thành thử ra bắt đầu mình loạn lên. Trời, chết rồi, tôi lấn người đó như vậy đó, rồi bây giờ đây là tôi nghi ngờ họ đang tìm cách họ hại tôi gì đây. Cho nên rồi tự nhiên trong lòng mình cũng loạn. Mình muốn thắng người khác mình phải suy nghĩ chứ, cho tâm mình không bình an. Rồi mình lỡ mà thắng được người rồi cũng có an đâu. Tại vì cái người nào thua thì người ta sinh oán, mà người ta oán thì người ta tìm cách trả thù. Và thậm chí mình còn nói, mình còn thường trong lòng mình hay có câu mà: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cho nên mình biết là thế nào người ta cũng đang tìm cách gì đây. Cho nên rốt cuộc mình sống mình, tại vì mình đã từng gây hấn với người ta một lần, cho nên bây giờ lúc nào tâm mình cũng hồi hộp phập phồng, không biết người ta sẽ trả đũa lúc nào. Lo thắng người thì hoạn, thì loạn. Lo thắng mình thì bình. Nếu mình cứ trở về bên trong, mình tự thắng những cái dục, những cái sai lầm, những cái ràng rỡ trong lòng mình, hạnh phúc. Nội cái chuyện đơn giản là nóng tánh thôi nè. Bữa nào mà mình thắng được một cơn giận mình á, vui không? Vui lắm. Bữa nay tôi giỏi ghê vậy, tôi không có nổi nóng bất tử. Nội cái chuyện nổi nóng thôi. Mà con người mình ai cũng nóng tánh hết. Tùy theo lửa. Có người lửa phừng, có người lửa rơm, có người lửa tro. Là thử mình thấy được cái ngọn lửa đó mà tự mình điều phục. Câu thứ 104: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình. Cái người tu là mình phải khéo điều phục. Điều phục là gì? Điều chỉnh và chế phục. Có nhiều khi có những cái món ăn ngon quá mình thích, nhưng mà mình ăn quá lố cái thì mình thể hiện cái sự lấy nhiều, người ta cũng nhìn mình. chị đó hơi tham, anh nọ ăn không biết chừng. Mà nhưng mà mình ăn quá lát kia mình cũng mất no, mình no quá cái nó mệt. Thật ra điều phục ở trên nhà dưỡng lão, những người nào ở trong đó ăn ngày 6 lần là tất nhiên họ ăn chi dữ vậy. Dạ không phải, phải chế, phải điều phục món ăn. Mỗi ngày á, là ăn 3 bữa chánh, 3 bữa phụ. Nếu mình ăn dồn dập người già mệt lắm. Mà hơn nữa là các vị không được ăn dồn dập, mà phải chia đều cái lượng đường, lượng muối ra. Ở trên đó ngày ăn 6 lần, 3 bữa ăn chánh, 3 bữa snack, 3 bữa ăn phụ. Mà tại vì mỗi một người mình nhận vô là có một cái hồ sơ bệnh, các vị phải ăn bao nhiêu calorie, đường muối như thế nào, chia đều cái lượng đó ra để quân bình cái cơ thể của các vị đó. Đó. Có nhiều người người ta giữ được cái cơ thể đẹp là tại sao? Tại sao chị ăn nhiều quá mà chị không mập? Dạ tôi ăn nhiều mà tôi ăn ít. Tôi ăn ít, tôi ăn nhiều lần, tôi giữ lúc nào cái bụng tôi cũng no no, cho nên cái tâm nó không sanh thèm. Thường thường con người mình để mà quá đói á, mà khi đói quá là mình cố tình mình ăn, ăn ngốn nghiến là nó mập. Còn giữ lúc nào cái bụng mình cũng no 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 vậy, tới bữa ăn mình ăn chừng chừng mực mực vậy, thành thử ra người đó có được một cái tạng, cái thể người đẹp. Còn mình là cứ ăn ngày hai cử, mà hãy cái cử nào nó cũng đói hết trơn, thành thử ăn cử nào nó cũng đại độ á, thành thử ra mình mập hơn cái người kia. Thì cái người mà tới biết cách á, người ta điều phục được cái sức, cái tạng của người ta là nó vậy. Cho nên tự khéo điều phục chính mình. Cái con người mình á, ai cũng cần hết á, nhưng mà cái quan trọng là mình điều phục. Mình điều phục. Thường sống tự chế ngự. Chữ chế là mình ngăn, ngăn chừa, ngăn chặn lại gọi là chế ngự. Thí dụ như Phật hay dạy mình phải chế ngự mắt, chế ngự tai. Con người mình quý vị thấy không, tối cũng phải giờ có, phải có giờ nhắm mắt ngủ chứ, không lẽ mở mắt phim hay cỡ nào cũng phải tắt ngủ chứ, chuyện nó hay cỡ nào cũng phải tắt để ngủ chứ, mở hoài nó mỏi mắt. Cho nên đôi khi cái lúc mình nhắm mắt lại đó là lúc đó mình chế ngự, ngừng lại, bớt lại để con mắt mình được nghỉ ngơi. Mình tu tập cũng vậy. Quý vị thấy không, mỗi ngày vô chùa tu, đăng ký khóa tu, tu từ giờ nào tới giờ nào. Buổi trưa ăn trưa rồi cho nghỉ một chút, rồi sáng mấy giờ dậy, dậy chi? Cho người ta có cái thời gian người ta nghỉ ngơi. Rồi thậm chí còn dặn nữa, vị nào mà có bệnh thì có thể nghỉ ngơi, và người ở chung phòng lo chăm sóc. Nói chung là trong cái sự tu tập, mặc dù chúng ta có siêng năng tinh tấn, nhưng tự mình cũng phải biết cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình, để mình điều phục, điều hòa cái cơ thể, tu lâu bền được. Tu lâu bền được. Cho nên mình làm gì, mình làm điều đặn thì sức mình nó dẻo dai. Mình cố sức thì một lát nó hết, một lát nó không còn. Ở đây hai cái câu này không phải cái vấn đề gì khác hơn, mà Đức Phật chỉ muốn nhắn nhủ hai việc thôi. Đó là con người của chúng ta thường hay ít chấp nhận mình thua và luôn luôn muốn mình thắng. Nhưng mà sự thật cái đời á, mình có thắng được bao nhiêu rồi mình cũng phải thua một người nào đó. Có nhiều người ăn hiếp cả bàn quan thiên hạ và tự nhiên sợ con người. Quý vị có từng thấy những người đó không? Gặp ai họ cũng ăn hiếp mà sao họ sợ con người? Tại nó cũng có cái tử nguyệt. Anh là cái người mà gọi là mình đồng gia sắc, thì cũng có một người biết cái huyệt của anh, điểm ngay cái là anh chết đứng. Cho nên mai mốt học cũng học tới cái câu kinh này, mai mốt cũng tới cái câu đó đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thà nữ mình mà mình thắng người ta là mình đừng có mừng, mình thêm được một người thù đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Chỉ khi nào hơn thua hai điều xả, chừng ấy an ổn ngủ. Cho nên á, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, có người đến hỏi đạo, ngài chỉ dạy người ta một câu đơn giản thôi: thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Tại vì lúc trong lòng của mình hãy thương người nào quá thì sao, mình cũng quằn quại nhớ thương. Cái này là cũng đau đó, nhưng mà đau êm ái. Còn cái người mà mình tức tối, mình giận hờn đó, là một loại phiền não rồi, phải không? Phiền não không êm ái. Cho nên cái người nào mình thương, mình nhớ nhung, mình ngủ được, cũng là một loại phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Cho nên trong cái thắng thua cũng vậy. Người tu tập, dù mình tu mà mình không có khéo đó, đôi khi cái chữ thắng thua nó cũng làm cho mình bị chi phối. Cuối cùng Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta vậy, dù thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, không bằng tự chiến thắng mình. Hồi nhỏ đó, đi học á, thì các thầy hay nhắc mình một câu viết trên bàn: con chấp nhận thua tất cả để tự chiến thắng mình. Và thưa đại chúng, tự chiến thắng mình là một cái khó vô cùng. Tại con người chúng ta ai cũng có những cái tập nghiệp. Chẳng hạn như mình nghiện thuốc nè, mình nghiện rượu nè, mình nghiện đi chơi nè. Mà bây giờ mình đã có gia đình rồi, mình phải thắng những cái buổi đi chơi không cần thiết chứ, ở nhà với vợ con chứ. Thậm chí là bữa nay mình có cái hẹn đi chơi nè, nhưng đụng cái con mình nó bị sốt nè, thì mình phải chấp nhận buông cái đó, ở nhà lo cho con. Tại vì đó là bổn phận thiêng liêng của mình, cái đó là cái bổn phận chính của mình. Còn đi chơi, thất hứa với bạn bè, bất quá là một buổi đi chơi, nhưng mà con mình nó bệnh, lỡ nó có chuyện gì, hối hận suốt đời. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái vui mà chúng ta phải thắng, bởi vì chúng ta có bổn phận. Người tu có bổn phận của người tu. Còn cái chuyện mà ham vui ai cũng thích đó, nhưng mà mình phải tự buông bỏ cái đó, chế ngự cái đó, điều phục cái đó, bởi vì mình còn có trách nhiệm cái chí của mình. Cho nên có một vị, Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, thì đi xuống thì lúc đó cả cái phi trường đầy những cái người lính mới vừa được về thăm nhà hay sao đó. Thì trong lúc mà đi sau lưng các vị, thì Pháp Hòa có khởi mấy câu: anh là chiến sĩ, còn tôi là tu sĩ, hai chúng ta cùng ý chí như nhau, anh biên thùy diệt giặc cứu đồng bào, còn tôi tận tụy giết não phiền trong tâm trí. Mình cũng có giặc phiền não vậy. Cái giặc phiền não là tham, là sân, là si, là những cái tâm dở của mình đó. Mà cái giặc này nó giết mình không phải một đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp. Mà thậm chí nó giết mình xong rồi nó cũng làm ảnh hưởng tới người thân mình luôn. Có người nào phiền não giận tức mà không nói làm khổ đau cho người thân không? Có người nào mà khi mà lên một cái cơn giận mà không làm những cái điều dại dột, giận tức, chửi bới, mắng xả, đánh đập, làm tổn hại nhiều lắm. Mà cái phiền não đó nó đâu phải làm khổ mình một đời này mà nhiều kiếp. Cho nên người lính cũng là một chiến sĩ, người tu mình cũng là một chiến sĩ. Mà chiến sĩ kia đó, người ta có súng nè, có đạn nè, có thế này thế kia. Người tu mình là có ba thứ: áo giáp nè, phải có cung trí tuệ, phải có cái cung trí tuệ, phải có cái tên của thiền định. Người nào có cung, có tên, có áo giáp là người đó là chiến sĩ. Vậy thì một chiến mục mình là người chiến sĩ tu hành thì có gì? Áo giáp của mình là áo giáp của sự tinh tấn. Cây cung của mình là cây cung thiền định. Cái mũi tên của mình là mũi tên trí tuệ. Có trí tuệ, có thiền định là mình sẽ vượt tất cả mọi cái phiền não khi nó đến với mình. Mình tu á, đừng nghĩ là mình tu 30 năm mình hết phiền não. Trừ khi nào mình ở trong rừng, chúng chưa chắc. Tại vì không, trong rừng không ai chọc mình hết. Phiền não mình nó vẫn có, nhưng mà nó chỉ ngủ thôi. Nó ngủ thôi, mà bữa nào nó xuống núi là mình biết nó còn nguyên à. Giống như cái câu chuyện của chú Tiểu ở trên núi đó. Bao nhiêu năm với thầy không biết một cái gì hết. Một ngày nọ thầy thấy chắc đệ tử mình là vững chãi rồi, dẫn xuống núi. Thì khi mà chú xuống núi, cái chú gặp cái gì chú cũng hỏi hết. Thầy ơi, cái đó là cái gì? Ông thầy nói: cái đó là xe đạp đó con. Cái này là cái gì? Đây là tòa nhà, vân vân. Tới hồi đi ngang một cô gái đẹp, chú hỏi: thầy ơi, cái này là cái gì vậy thầy? ông thầy mới nói con cọp đó con. Chỉ nói vậy thôi, chú về núi. Từ đó về sau, từ đó về sau mấy ngày tới là chú bỏ ăn bỏ ngủ, chú quằn quại trên giường. Ông thầy vô hỏi chuyện gì xảy ra con, sao con đi phố về rồi con thấy con mệt mỏi, con bệnh hoạn vậy. Chú thầy qua chú ôm thầy, chú nói thầy ơi con nhớ con cọp đó quá. Nghĩa là ở trên núi bao nhiêu năm rồi, thành từ những cái phiền não, những cái ý nó là những cái mà đam mê của con người đó. Mình đừng có nghĩ là nó không có, nó có hết á, tại vì nó là cái chủng tử của mình mà. Nhưng mà có điều mình tu á, một là mình biết làm cho nó lắng xuống, hai á là nó vừa khởi mình điểm mặt nó, mình biết nó, cho nên mình tu là mình biết hết con cái nhà mình nó tên gì hết á, đứa nào nó vừa khởi lên biết liền, đúng không? Thì tu á là làm sao biết nó để điều phục nó thôi, chứ còn hết thì có thể nó không hết. Cũng giống như tu không phải để giải thoát niết bàn gì, mà chỉ cần mỗi ngày mình giảm bớt sự luân hồi vui buồn thương ghét chập chờn trong tâm mình thôi là mình đã thoát luân hồi rồi đó. Giữ được một ngày nào tâm mình bình thản, lát thương lát buồn lát giận lát khóc lát tủi hờn đủ thứ hết là mình luân hồi mấy cõi rồi. Còn nếu mình giữ được cái tâm mình bình thường một ngày đó, cuối ngày mình nói hôm nay mình có bình thường không? Hôm nay mình sống rất bình thường, mình biết mình có niết bàn, không có luân hồi sanh tử. Còn nếu mà tối về ngủ nói bữa nay hồi sáng này mình giận hết 2 tiếng mà, lát đó ai làm vui mình được 3 tiếng nè, lát người nào là mình làm cho mình bực thêm mấy tiếng nè, thành ra mình luân hồi cũng mấy cõi ngày hôm đó. Còn ngày hôm nào mình bình thường được ngày đó, mình biết cái đó, mình giữ được cái tâm mình ở cái trạng thái là bình thường tâm là đạo. Thì đó, hôm nay mình học 2 câu, câu 103, câu 104. Và cái ý chính là dù thắng được ngàn người cũng không bằng tự chiến thắng mình. Mà thắng mình đây là thắng cái gì? Thắng những cái dở, những cái phiền não, những cái dục vọng ở trong tâm thức của mình. Làm sao để mình thắng được nó? Làm sao? Thứ nhất, mình thấy được bổn phận của mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ ai đây mà đang làm chọc mình giận đi, không lẽ mình mặc cái y áo này mà đứng giữa chánh điện mình tháo quát lên sao? Mà lỡ một lần tháo quát rồi đó nghe, báo chí đăng suốt đời. Mà thời bây giờ đó, ai cũng có cell phone sẵn phải không? Thấy không? Mình mà tháo quát lên là cầm cái phone nè, coi ông thầy ông sân si nè. Thấy không? Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái cơ mình suy nghĩ những cái đó, tự nhiên mình thắng được. Mình là một người tu mà mặc cái y mà mình chửi bới thì coi nó đâu có được. Rồi giờ một Phật tử mà mặc bộ đồ vặt hò mà đi xuống bếp gây lộn, hay là đi ra ngoài đường đứng gây lộn với mấy bà bán hàng trả giá thế này thế kia, coi nó không đẹp. Thành tự mình thấy cái hình ảnh đó của mình. Thường thường ta hay kêu là giữ hình ảnh đó. Một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, người ta ra đường người ta giữ hình ảnh. Người tu mình cũng vậy, mình cũng phải giữ cái hình ảnh. Vì vậy mà người tu mà giữ hình ảnh đây không phải là mình giả bộ, mà mỗi ngày mình phải thực tập oai nghi tế hạnh đi đứng của mình, nói năng của mình, để nó không có thành một cái tập nghiệp. Mình làm gì làm mình không có giấu được. Thí dụ như giữa đám đông mình giả bộ vậy, cái bất chợt hồi cái là nó cũng lòi ra. Giống như có cái thầy đó, thầy cũng giả bộ, thầy nhẫn nại đồ lắm nha. Cái bữa nọ thầy đang ngồi thiền, cái con đứa nhỏ nó đi ngang, nó đạp lên cái y thầy á. Ông say qua, bộ mày đuôi hả mày? Chút cái câu đó thôi là nó thể hiện được rồi, rớt liền phải không? Cho nên mình thể hiện được, mình tu mấy chục năm điềm đạm vậy đó, mà lỡ ai đụng cái áo của mình thôi là mình tháo quát lên rồi. Có nhiều khi á, trời ơi, mình bố thí cúng dường dữ lắm, mà cái chén chè ngon nhất mình vừa cất mình để dành lát mất tiêu rồi, trời ơi, mình ra mình la lên, ai mà ăn bất nhân bất đức. Cái chén chè tôi để dành về mà ăn, trời ơi, mình bố thí quá trời mà chỉ phiền não một chén chè, phải không? Mình giận lắm đó mà định la ra, thôi thắng là đi ra nó mất hay. Chè ngọt mà sao mình nói nghe nó không ngọt. Thì mình có cái cách đó, mình suy. Cho nên cái đó Phật gọi là gì? Cái pháp nó chế ngự. Vậy thì cái pháp môn mà chúng ta nói, chữ môn là cửa nè. Cái môn là cửa, mà mình muốn đi vào bên trong phải đi vào cửa, nhưng muốn đi ra cũng ra khỏi cái cửa đó. Thế thì chúng ta cũng vậy, nhập môn, xuất môn, tất cả các cái phương tiện chúng ta tu tập đều là pháp môn đó. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa có nhắc, đừng có nghĩ rằng khi nào mình ở trên bồ đoàn tọa cụ với quyển kinh thì giờ phút đó mình gọi mình là tu. Còn mình ra đường, mình lái xe, mình quét nhà không phải là tu. Giây phút nào mình tự kiểm điểm được mình tự thúc liễm được mình, giây phút đó là tu hết. Cho nên mình quét nhà, mình nghĩ rằng mình đang quét bao nhiêu phiền não trong lòng mình ra nè. Mình đang lau chùi cầu tiêu là mình biết rằng mình đang lau chùi những cái tâm cấu bẩn trong lòng mình nè. Tu rồi. Mình nấu ăn cực khổ lắm, nhưng mình biết cái cực khổ mình mà một chút nữa mọi người sẽ vui vẻ, no bụng và ngon. Thì tự nhiên mình thấy cái cực khổ đó mình không là gì hết. Thành ra mình tu ở trong bếp nè, mình tu trong khi mình rửa chén nè. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang. Mình chỉnh cái ghế, mình sửa cái bàn cũng là tu. Mình thắp cây nhang cũng là tu. Mình quét bàn thờ cũng là tu. Mình châm trà cho đại chúng uống cũng là tu. Chứ không phải chỉ khi nào mình tụng kinh ngồi thiền. Thà nếu mình tu mình nghĩ gì là mình cái tu của mình nó chừng mực quá. Còn bây giờ mình thấy mọi hành động của mình mỗi ngày đều là tu, thì mình thấy rằng cái tu mình nó bàn bạc trong cuộc sống. Tu là hơi thở, ngưng thở là mình chết. Ngưng tu là phiền não mình nó sanh. Cho nên mình hay, mà các tổ hay ví dụ, tu là hơi thở. Ngày nào cũng phải, lúc nào cũng phải thở. Cho nên lúc nào cũng phải tu. Tu từ cái nhìn, từ cái xếp một quyển kinh, từ xếp một cái ghế, ta thể hiện lên hết trên cái nét tu tập của mình.
Khi chúng ta thờ thần tài, không có nghĩa là thờ cái ông đó rồi mình phát tài. Không, mình thờ ông thần tài nghĩa là mình biết rằng tiền của nó quý như thần vậy, gọi là thần tài mà. Và chúng ta phải có cái tâm biết gìn giữ tiền của, để tiền của không mất bởi những cái xài phung phí, ví dụ như cờ bạc hay là cá độ hay là rượu chè vân vân, thì núi thần tài cũng hết, chứ đừng nói thờ cái ông thần đó không. Thành thử ra thờ thần tài làm sự nhắc nhở mình, chính mình phải là một ông thần biết giữ tiền cho bản thân, cho gia đình mình, thì ông thần tài đó mình thờ có ý nghĩa. Ông Táo cũng thế. Chúng ta để ông Táo trong chùa, trong nhà, ý muốn mỗi lần chúng ta đi vào trong bếp nấu ăn thì chúng ta luôn luôn biết rằng có một ông thần luôn luôn coi sóc cái bếp của nhà mình. Vậy thì người vợ, người chồng hay là bà nội, bà ngoại, người nào nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày đó chính là một ông thần giữ ấm trong gia đình. Nếu gia đình mà không còn nấu ăn là triệu chứng của gia đình giảm dần sự hạnh phúc. Tại vì sự ấm cúng của một gia đình là ăn một bữa cơm với nhau, đa phần là cơm chiều, bởi vì ban ngày ai cũng đi làm. Đi làm về rồi chúng ta có một bữa ăn chiều với nhau để chúng ta ngồi quây quần với nhau, đó là triệu chứng của hạnh phúc. Như vậy mà ông thể lúc nào bàn thờ ông Táo còn nhang, nghĩa là mình có xuống bếp. Vậy thì quý vị có đặt bàn thờ ông Táo hay không đặt bàn thờ ông Táo thì cái tâm niệm giữ cái bếp đó cũng đều phải có mặt. Văn chương Việt Nam hay diễn tả hạnh phúc của một gia đình khi khói chiều, khói lam chiều, buổi chiều mà nhà nào nhìn bếp, nhà nào mà có khói lên, thì đó là một biểu tượng của một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Có một bài thơ rất hay: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Bài thơ rất là dài nhưng mà bắt đầu bằng những câu như vậy. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca ngày ra đi em dặn, nếu ngày về có khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Cái bài thơ rất hay, có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng, nói lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Mà hạnh phúc căn bản nhất của chúng ta không phải là chiều về tìm một rổ để đếm, không? Hay là lâu lâu online check nhà băng thấy mấy chục ngàn còn nguyên, biết là ông không có rút bớt, bả không có xài phí. Mà cái hạnh phúc căn bản nhất đó là gia đình chúng ta còn quây quần ăn cơm với nhau. Vì vậy cho nên theo cái hạnh phúc mà sống đơn giản của chúng ta, đó là chúng ta còn có mặt cho nhau trong mỗi bữa ăn. Quý vị biết là người Việt Nam á, khi mà ông bà mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày thì thường 49 ngày mình hay làm cơm mình cúng cho người đó. Nhưng mà sau 49 ngày rồi á, nếu mà người nào còn thương nhớ người thân quá, còn có một cái cách cúng nữa là mình ăn cơm. Thì cái ghế nào mà cái người đó hay ngồi ăn cơm với mình mỗi ngày đó, mình vẫn để một chén cơm ngay cái ghế đó. Cái mình ăn cơm, thí dụ như ông ba mình nói ba ơi về ăn cơm với con, để một chén cơm ngay cái ghế đó. Thật sự ra cái đó không có mê tín. Nếu chúng ta biết làm bằng cái tâm niệm hiếu đạo tưởng nhớ thì đó là sự có mặt cho nhau. Nếu mình biết rằng ba đang có mặt ăn cơm với mình, mẹ đang có mặt ăn cơm với mình, dù ba mẹ đã mất rồi, nhưng mà trong tâm của mình mẹ với ba đâu có chết. Trong thân thể của chúng ta, dòng máu của ông bà cha mẹ đang luôn lưu trong chúng ta. Thế thì cái chết, cái sự vắng mặt của cha mẹ, đó là một cái bắt buộc, vì con người có sống là có chết. Nhưng cái đẹp, cái văn hóa, cái truyền thống, cái nụ cười, cái lời dạy, cái đức hạnh, cái nét đẹp của ông bà tổ tiên không có mất, vẫn mãi trong chúng ta. Cho nên để chén cơm cúng đó đẹp vô cùng. Hay là mỗi năm quý vị về chùa, quý vị cúng dỗ cho người thân, đâu phải cha mẹ chờ ngày đó để ăn chén cơm cúng dỗ của mình đâu. Nhưng mà nếu, xin thưa đại chúng, nếu không còn ngày đó thì có lẽ gia đình ít có cơ hội để quay tụ về với nhau, để nhớ ông bà tổ tiên, gọi là nhớ nguồn, nhớ cội. Cho nên năm ngày mai, xin lỗi tuần tới, chủ nhật tuần sau, tất cả đại chúng cùng về chùa để chúng ta có một ngày gọi là hiệp kỵ tổ tiên. Hiệp là hợp lại, kỵ là dỗ. Cái này cho chúng ta có thể gọi là dỗ chung. Người đó mất mùng 5, mùng 7 gì không biết, nhưng mà mỗi trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc một năm cũ, chúng ta mời ông bà tổ tiên, vậy chúng ta nhớ nghĩ với tổ tiên. Dù chúng ta ở đất khách quê người, nhưng không quên nguồn, quên cội. Quý vị thấy là trong cái điện thoại thông minh của mình bây giờ, mình xếp luôn cả ngày sinh nhật của bạn bè mình. Cho nên là hễ mà tới ngày sinh nhật của người nào thì nó báo. Hay là ở Facebook của mình nó báo. Thế thì cái ngày ông bà mình mất, mình cũng phải nhớ, nhớ để cúng. Mà cúng đó nghĩa là cơ hội, là một phương tiện để chúng ta nhớ nghĩ. Vì không cúng là không có nhớ, có nhớ mới có cúng. Cho nên ở trong kia đời sống con người, người ta hay tạo ra những ngày lễ. Thí dụ như là lễ tình yêu, lễ Mother's Day, lễ Father's Day. Đâu phải chơi đợi tới ngày đó mình mới mời mẹ đi ăn. Mình mời mẹ đi ăn lúc nào mà không được. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày lễ nào đó đặc trưng cho mẹ, cho cha, để chúng ta đừng quên cha, quên mẹ. Thế thôi. Cho nên tất cả những lễ lộc mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn. Còn nếu mà ngày lễ của Phật Bồ Tát là chúng ta nhắc tới công hạnh của Phật đó, Bồ Tát đó, để chúng ta tu tập theo cái hạnh lành của các vị đó. Cho nên á, trong Phật Pháp, Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin nè, tại sao một năm mình tổ chức Tết? Thật ra mà thời gian là do mình chia. Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng đi, ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Đó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra Tết rồi không ăn hả? Nhiều khi Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt? Để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 không ai dám nói những cái lời bất tường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ hòa thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ. Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt, không bao giờ phai nhạt. Cho nên Mãn Giác thiền sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua. Hoa nó rụng rồi, hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đó nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Đó, thành thử ra đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết, đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế, đừng nghĩ rằng một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi. Không có đâu, mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác ấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất, khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết đó. Nhưng mà khổ dành nhất là mà hỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hãy nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị xấu sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa, và một đứa ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kia, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kia. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cái hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói. Mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Ví dụ như bây giờ người của mình đó, tóc nó bạc, cái mình đi nhuộm. Da nó nhăn, cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên. Thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân à. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức, thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Có là ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui qua không ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh á, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo á, mình hay quên, cháo nó trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong, cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh, mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bạn, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh, rồi phải giải phẫu, cắt ruột, cắt gì gì đó, lên kể với bà nghe. Các bà mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với Pháp là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là tựa là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh kiên cường như con sư tử. Mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em quanh Vũ, nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong trong quốc gia, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra lời gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality. Thế mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả. Người có giới là có đạo. Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi. Thưa đại chúng á, mình học ở trong trường có ngày hết. Trường học mình đi học á có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp. Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài học không hết. 70 tuổi cũng có cái để học, 80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học. Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết. Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi, ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cái áo lạnh. Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi, thì mình phải chuẩn bị. Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị gọi là người ta cười, hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống nó cái chỗ cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình đâu biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Đâu, hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng. Do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu, học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer thôi, quý vị phải update hoài những cái học, vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên coi ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu, mình phải biết về những cái technology đó, là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy đó. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không đi học, đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù thôi, không biết đường để đi. À, hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ, không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời người ta thường gọi là học thức. Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên gọi là trí thức. Vì nhờ vận dụng cái trí thức đó tu gọi là có trí tuệ. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là thế học, trí tuệ là tư duy, là suy nghĩ, là quán chiếu, là tu tập. Cho nên những người mà người ta chế ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do học thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa, phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa, có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó mà ai có cái điện thoại, cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Là từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó. Mà bây giờ ai mà còn xài đó, ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4. 4 là bây giờ dởm rồi. Bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có dừng không? Không. Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nương trí thức sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ khủng bố người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? Nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ, nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho. Quý vị thấy như ông Bill Gates, tiền nhiều như vậy nhưng mà cuối cùng tao làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. Cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm á, chúng ta hay nói vậy: tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo đó. Không ai nói vậy hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó, nó đang chạy vô kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoài mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng rồi. Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lại mấy bác nào cũng 80 mấy, gần 90. Cái mình tưởng đâu mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ, bây giờ mình 40 mấy, gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên là Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ, ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị đó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó. Đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta làm lỗi, người ta không cần mình cho tiền, người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết. Cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài. Cho sự hỷ xả, tha thứ, bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho, ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa, ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, trở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Ngày mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói, thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị cũng lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói, đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, thường ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là một chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: thương họ một chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng sống với một người tươi mát. Thế một người là hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm quá dễ thương, mà không chịu chơi với họ tôi ghét nó lắm, nó màu mè thì rõ ràng mình không có biết tìm một cái người mát tươi để mình gần gũi. Cho nên ai mà hay hờn hay giận á, nên nghe lại bài kinh đó, đọc bài kinh đó để chúng ta giảm cái hờn giận. Mà quý vị nghĩ một người mà một chút giận hai chút hờn khổ không? Còn một người mà sống hỷ xả, sống bao dung, thoải mái lắm, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, mà cặp mắt nó không có tăng độ, tại vì không có háy hút ai hết, người nào mình cũng nhìn bình thường. Cho nên năm thứ mà Phật dạy chúng ta cần có: niềm tin nè, giới nè, học hỏi nè, trí tuệ nè, bố thí nè. Năm cái bài, năm cái đó Phật giảng trong một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Và năm thứ mà chúng ta cần có, tăng trưởng nó lên, đừng để nó giảm. Nếu lỡ khi mình còn, thí dụ lúc mình có tiền mình cho, hôm nào mình hết tiền rồi, bây giờ về hưu hết tiền cho rồi, cho sự tha thứ, bao dung, thậm chí cho lời khuyên nhắc, cho lời nhắc nhở, đều là cho hết. Có nhiều khi đâu cần gì đâu, người ta bước vô mà ta gặp mình cười cái là ta gọi thoải mái rồi, ta thấy mình cười cái là ta thấy nhẹ rồi, rồi bữa nay bả vui rồi đó. Còn nếu ta bước vô mà ta thấy mình có bộ khó khăn quá, tự nhiên ta dội, ta không dám tới gần, mà ta không dám tới gần cái đấy, tự nhiên bữa nay gặp tôi né cái mình tăng trưởng cái hờn giận với người ta, tại ta thấy mình trước, người ta đang mua ta thấy mình, ta ngán trước. Cho nên sự bố thí đừng có lầm là phải cho tiền của, mà chúng ta có thể cho tất cả những cái gì trong khả năng của chúng ta. Cho nên bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô úy thí. Người ta đang buồn mình an ủi cũng là bố thí. Cho nên quý vị nhớ không, năm mới rồi, sắp sửa năm mới, chấm dứt năm cũ, mình hãy nên sống với cái tâm bao dung. Ai có dễ thương nhớ mấy cái dễ thương đó, rồi lỡ bữa nào mình thấy họ thấy ghét thì mình nhớ những cái bữa nào mình thấy thương, mình đem ra mình nhìn lại để mình tha được cho họ. Cho nên có một nhà thơ Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó, phải không? Hãy nhớ, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy hay là nhớ lấy, đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ như hôm nào mình đã, trong đầu mình đã từng có những hình ảnh trăng đẹp, mây đẹp, hôm nào trời mịt mù, nhưng mình muốn diễn tả cho ai cảnh đẹp, trong tâm mình vẫn có để mình nói. Cũng như thế, một người nào dễ thương, mình hãy nhớ cái dễ thương được của họ. Để chi? Để bữa nào mình không thương họ được, mình đang giận họ, mình đem những cái hình ảnh dễ thương của họ ra để mình che lấp, để mình an ủi, tự nhiên mình vẫn bình thường được với họ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, có thể hôm nào trăng không có, mặt trời không có, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ hôm nay nè, trời mịt mù, không có nắng, nhưng mình đã từng có những ngày nắng đẹp chưa? Trong tâm mình đã từng có những hình ảnh nắng đẹp chưa? Chỉ cần nhắc ra là nắng đẹp có liền. Cho nên hôm nay cái ngày mà chúng ta xin, chúng ta ở trong cái mùa sắp hết Tết, còn tuần nữa, năm ta nè, tuần sau mình cúng tổ tiên, tất niên cuối năm, ngày hôm thứ hai là giao thừa tới rồi. thì chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị dọn dẹp. Thưa đại chúng, Việt Nam mình có cái tục là dọn dẹp á. Tết tới là phải dọn dẹp, phải không? Nhà cửa phải hút bụi, phải lau chùi, phải đủ thứ hết. Chúng ta phải dọn dẹp thân tâm của mình để chuẩn bị bước sang một năm mới. Cho nên ngày xưa ông bà chúng ta có những cái tục, nhưng mà tại các vị không có nói hết với ý với mình, nhưng mà với cái tư duy tu tập, chúng ta có thể mượn cái hình ảnh nào đó để nhìn lại, chúng ta quán chiếu, so sánh, chúng ta có thể tu tập cái này như thế nào để cái phong tục này nó vẫn còn, mà nó còn mang thêm ý nghĩa đẹp. Chứ không phải ông bà chúng ta làm, bây giờ chúng ta làm theo mà chúng ta không hiểu gì hết. Vậy thì ông bà ngày xưa dọn nhà để ăn Tết, thì chúng ta dọn thân tâm để đón mừng một năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Mong đại chúng có nhiều niềm vui trong năm mới này. Và nhớ là còn một tuần để chuẩn bị dọn rác. Dọn rác cái gì không cần, đổ đi, để năm tới nhà mình sạch rác và không còn những cái gì nó làm cho mình buồn nữa. Ở trong này có một câu hỏi liên quan tới cái ngày cúng giao thừa. Pháp Hòa xin trả lời để không phụ cái câu hỏi này của một Phật tử. Kính thầy, nên cúng chay hay mặn? Những ngày giỗ con vẫn cúng chay, trừ chiều 30 Tết, vì con nghĩ tổ tiên cũng có những vị ăn mặn. Nên đầu năm con muốn các vị được vui. Tội nghiệp quá. Rất là thương ông bà. Nghĩa là giỗ thì cúng chay, mà 30 Tết cúng mặn là vì nghĩ rằng ông bà có những người còn ăn mặn, thôi mình cúng mặn cho các vị vui. Bây giờ nói thật ra mình vui hay các vị vui? Ai vui? Chắc mình quá. Mình thích thịt kho hộp vịt thì mình thích cúng thịt kho hộp vịt. Cúng xong cái mình vui chứ ông bà còn vui. Nãy giờ Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, mình cúng chỉ là một ý niệm nhớ tưởng ông bà. Thì thôi bây giờ á, cái tâm mình nghĩ tới ông bà là rất lành rồi, thì mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành như tâm niệm của mình. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn cúng chay. Bởi vì chúng ta nghĩ đến ông bà là một tâm niệm quá lành rồi, thì thôi mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành luôn đi. Thí dụ như này, chợ để tôi cúng má tôi, tôi cúng má cái cúng con vịt ha. Thôi lát đi mua con vịt, mà hễ mà nói tới con vịt cái phải nghĩ sao, chặt vịt làm sao, luộc vịt làm sao. Còn nếu ở Việt Nam mà ăn vịt tươi là phải cắt cái cổ làm sao, ớn lắm. Cúng chưa thấy mà cái tâm ác, cái tâm mà bất thiện, nghĩ tới cái sát sinh nó làm sao đó, cái quá trình đó, cái phương tiện để giết đó, là nó tạo thành nghiệp rồi. Hôm qua học kinh Lu Bà Tắc đó, con người mình đó là muốn làm, muốn giết cái gì là phải chuẩn bị, gọi là căn bản, đi tới hành động, rồi gọi là tìm những phương tiện, rồi cuối cùng là thành nghiệp. Chi vậy? Quý vị cũng muốn cúng mặn đó là phải chuẩn bị nè, phải không? Còn nếu mình cúng chay thì gì? Toàn là đậu hũ với rau. Mà đậu hũ với rau thì cái tâm nó lạnh, cho nên cũng là một bữa cúng, nhưng mà hoàn toàn tâm niệm rất lành. Thôi bây giờ quý vị có thương ông bà, hãy nên cúng chay, để cho ông bà cũng thanh tịnh giống mình, từ cái tâm, cái thân. Và quý vị để ý coi, mình ăn chay thì tự nhiên thân thể, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình ăn thịt cá coi vậy chứ nó còn nóng nảy. Mà hễ ăn thịt thì phải uống rượu. Rồi thêm cái đó nữa cũng đâu có lợi gì đâu. Cho nên mình ăn chay là một cái tốt, cúng chay là một cái lành. Bởi vì khi nghĩ cúng, chữ cúng là đã lành rồi, thì hãy làm cái gì lành để cúng luôn, thì như vậy nó trọn vẹn. Thôi bây giờ Pháp Hòa trả lời câu hỏi như vậy để thưa với quý Phật tử là hãy cúng ông bà bằng thức ăn chay hoàn toàn. Cúng được như vậy ông bà cũng vui lắm, không có sao hết. Chứ còn ông bà chưa thấy vui mà thấy mình thấy khoái rồi đó. Thôi chúc đại chúng vui khỏe, gặp lại quý vị tuần sau. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mỗi năm tu viện có một món quà nhỏ để coi như là làm quà Và cũng đồng thời là sự tri ân đến tất cả quý Phật tử suốt năm đã hộ trì cho Tam Bảo. Ở dưới lầu có cái thiệp Tết và có một cái cuốn lịch. Năm nay lịch không phải là lịch chú tiểu mà lịch hình ảnh của Tây Thiên. Bởi vì bước sang năm 2019 này kỷ niệm tu viện Trúc Lâm đúng 30 năm. Vì vậy cho nên là có những hình ảnh để kỷ niệm 30 năm tu viện Trúc Lâm có mặt tại thành phố Edmonton này. Thì ngày xưa người ta nói Tam Thập Nhi Lập 30 tuổi là tuổi đã lập nghiệp thành nhân. Thì hôm nay tu viện Trúc Lâm cũng bước sang năm thứ 30 sinh hoạt tại đây rồi. Thì xin có một cái thiệp nhỏ và một cái cuốn lịch để làm quà đến cho tất cả đại chúng. Xin quý vị hãy nhận một tấm thiệp, một cuốn lịch như là lòng tri ân của quý thầy đến với tất cả quý vị trong suốt 30 năm qua. A Di Đà Phật. Đại chúng cùng hồi hướng.